Sư Thịnh Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay mình cập nhật tin là hôm nay hình như là tỉnh Edmonton mình không là thêm mấy chục người nhiễm bệnh và COVID-19 nữa, tức là lên tới 200 mấy gì đó. Thì nói chung là hiện nay tình trạng bệnh dịch đang tiếp tục lan lây, chưa có cái dấu hiệu là đã giảm ở bên Mỹ, ở Canada hay là ở bên Âu Châu. Thì thấy họ quay là bên Ý là chết lên tới mấy ngàn người, và không có chỗ, không có kịp đi chôn, không có kịp đi hỏa táng, nhà hoàng không còn chỗ để, Đức Giáo Hoàng còn phải kêu gọi các nhà thờ phải mở cửa để cho giáo dân có thể mang quan tài vào để trong thánh đường chờ để đi chôn hoặc đi thiêu. Thì hiện nay tại tu viện chúng ta theo chương trình thì sinh hoạt, tuy nhiên sau khi cái bản thông báo của mình ra đó, thì chính phủ Alberta có yêu cầu là chúng ta nên tiếp tục giảm lượng người sinh hoạt nữa. Cho nên là mỗi tối chúng ta chỉ có vài người về chùa để lấy Phật thôi. Thì có lẽ là theo yêu cầu của các Phật tử đó, thì mỗi tối khi mà chúng ta tụng kinh và lễ kinh Dược Sư đó, thì mình sẽ mở livestream để cho các vị ở nhà có thể hành trì theo nếu ai không thể tới chùa được. Cũng như là hôm nay tối thứ Bảy chúng ta livestream để các Phật tử có thể theo dõi pháp thoại. Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Tứ Pháp với đề tài là Xe Báo Đại Thừa, và chiều nay là kỳ thứ 5. Ở trong chúng ta đó, ai cũng có mỗi một cái việc làm của mình. Nếu mà mình không có giữ, khi mình quyết định mình làm một cái việc gì đó mà mình không có kiên định cái lập trường của mình, cái sự việc của mình, thì mình ít có khi nào thành tựu được. Trong lần dịch này á, các vị y tá, bác sĩ là những người khổ cực nhất. Thì các vị phải chịu rất nhiều những cái áp lực, tại vì mỗi ngày phải tiếp xúc bao nhiêu là bệnh nhân, phải gặp biết bao nhiêu là những người chết, và thậm chí họ cũng hoang mang cho bản thân của các vị đó. Nhưng mà các vị vẫn không buông cái nghiệp vụ của mình, cái trách nhiệm của mình là giúp cho những người bệnh. Có những người bác sĩ, y tá chịu không nổi, bệnh qua đời cũng có. Nhưng mà ở đây chúng ta phải cảm ơn tất cả các vị bác sĩ và y tá ở các bệnh viện, ở các nước đã hết lòng phục vụ cho bệnh nhân, vì đó là cái trách nhiệm của các vị. Con người thì ai cũng sợ bệnh, sợ chết. Nhưng mà đối với các vị, quả là những vị Bồ Tát Kim Cang, tức là không có lui sụp. Kim cang là một loại vũ khí có thể không có cái gì phá vỡ được. Vì vậy cho nên ở trong Phật giáo, hễ cái gì mà nó kiên cố, nó cứng chắc, cái gì không thể phá được, thì chúng ta thường dùng chữ kim cang để gọi. Ví dụ như tâm mình vững chắc, kiên cố, không lay động, thì gọi là kim cang tâm. Còn cái năng lực của mình mòn mỏi nhưng vẫn cố gắng tiếp tục các vị đó có cái năng lực kiên cường gọi là kim can lực. Và cái người mà có cái tuệ giác, biết suy nghĩ, biết thấu đáo, cái đó gọi là kim can trí. Cho nên cái gì mà kiên cường, bền bỉ thì chúng ta thường dùng cái chữ kim can để gọi. Cho nên các vị mà trong cái ban mà làm việc về y tế trong lần nạn dịch này thì phải nói là các vị là những Bồ Tát kim can. Các vị đã biết bệnh chứ, sợ chứ, nhưng mà không vì cái sợ đó mà mình buông bỏ cái trách nhiệm của mình. Thí dụ bây giờ các vị đó bỏ không làm, ai làm được gì các vị đó? Nhưng các vị không nỡ làm. Cho nên mình á, là những người dân ở bên ngoài, thì mình phải hợp tác giúp đỡ cho các vị đó. Pháp Hòa thấy mấy vị y tá cầm một cái bảng "We are here for you, we work for you, you stay home for us." Chúng tôi ở trong bệnh viện này để phục vụ cho các vị, thì các vị hãy thương chúng tôi, hãy vì chúng tôi mà ở nhà. Chứ ở nhà mình làm gì, mình cũng phải tự mình ngăn ngừa cái bệnh bằng cách là mình uống nước gừng, chanh, mật ong mỗi sáng, rồi mình súc miệng bằng nước muối mỗi ngày vài lần để nó ngăn ngừa cái bệnh đó. Mấy ngày nay ở trong chùa, sư cô Thanh Hương ngày nào cũng nấu một nồi nước chanh gừng để ở dưới bếp vậy đó. Thành thử ra một ngày ít nhất phải 2 ly, 3 ly hâm nóng lên uống. Thì có một chị Phật tử, chị nói: "Thầy ơi, thầy nhớ uống nóng, mà bây giờ con nghĩ lại con thấy bao nhiêu năm nay thầy uống nước nóng." Là thường sắp, không phải mình biết gì, nhưng mà tại mình uống nước ấm mình dễ chịu hơn. Thành thử ra mình cũng tập, mình có những vị, thí dụ như ở đây mình có mấy vị đi từ xa về, tự phát nguyện cách ly, tự mình phát nguyện cách ly, chứ không có ai ép uổng gì mình. Mình phải cách ly để gì? Thứ nhất là để bảo quản sức khỏe cho mình. Thứ hai là để bảo đảm cho những người mà mình đã tiếp xúc. Lỡ mình bệnh, khổ nổi cái bệnh này nó đâu có phát liền đâu, mấy tuần lễ sau nó mới phát. Cho nên ai đi ở xa về cũng phải tự mình cách ly để bảo hộ. Thì đó là một trong những cái cách mà chúng ta thực tập. Và mình ở mình buồn lắm, nhưng mà phải kiên trì. Pháp Hòa có nói chuyện với mấy vị cách ly, biết quý vị ở đó quý vị khó chịu lắm, tại vì tự nhiên mình không được ở nhà của mình và ở chung chạ với những người lạ trong mấy tuần. Nhưng mà vì mình, vì người thân của mình phải chịu khó. Thì khi mình chịu khó như vậy là một loại kim can. Và người làm bệnh, người giúp cho người bệnh chịu cực khó, quý vị thấy họ mang mấy cái đồ áo không? Trùm đầu, trùm cổ như là những người lên cung trăng vậy đó. Khó chịu lắm. Nhưng mà thấy các đệ tử gửi hình cho mình coi, các vị rất là hoan hỷ trong cái công việc làm của các vị. Cho nên các vị đó là kim can Bồ Tát. Cho nên trong Phật giáo mình có những vị thần kim can, hộ hộ pháp kim can. Thì kim can đó là gì? Những vị mà vừa có sức mà vừa có tâm. Kim can ở đây nó hai phần. Một là sức của mình, hai là cái lực của mình. Mình phải có cái tâm mà mình phải có cái sức. Thì như vậy cho nên thường thường các vị mà đứng mà canh chùa đó, đứng canh cửa chùa, khiêng mấy tượng là ai? Chúng ta thường gọi là kim can lực sĩ. Những vị đó có sức ở mặt tâm, có sức ở mặt thể xác. Thì các vị y tá, các vị bác sĩ, các vị là những vị kim can lực sĩ trong cái giai đoạn cứu dịch này. Mà quý vị thấy nếu mà không có những người đó thì không biết mình như thế nào. Và trong thời gian mình ngồi đây thì biết bao nhiêu người ở các nước đang cực lực đi tìm cái thứ thuốc để mà chữa cái bệnh này. Không phải chỉ nước Mỹ không, bên Đức, Việt Nam, các nước, mạnh nước nào nấy tìm cách ai có thể phát minh được cái thuốc đó. Thì ở đây sở dĩ mình nói như vậy là tại vì mình đang đi vào một cái đoạn kế của bài kinh. Lại nữa, Bồ Tát cần phát 4 loại tâm như kim cương, không thể tan hoại. Tâm như kim cương, đó là một cái vũ khí không có gì tan hoại nó, nhưng mà ngược lại nó có thể làm tan hoại. Ví dụ bây giờ cái con virus này như là mình đang chịu thua nó, nhưng không, một ngày nào đó mình sẽ tìm được thứ thuốc, loài người sẽ tìm được thứ thuốc để mà diệt nó, để mà cứu người. Như vậy thì dù nó có mạnh cỡ nào, nó đang tấn công như thế nào, nhưng mình tin tưởng rằng mình sẽ tìm ra một thứ thuốc. Giống như bà Tổng thống Mỹ tuyên bố là an lòng cho người dân, hay là Thủ tướng Canada cũng vậy. Mình đừng có hốt hoảng, mình đừng có sợ hãi, mọi người phải giữ sự bình tĩnh. Mà ở trong mỗi một cái việc đó, nó đều có cái duyên do của nó hết, chứ không phải bình thường đâu. Không phải bình thường đâu. Ví dụ như có những người, người ta làm chính trị, người ta có cái nhìn chính trị, thì người ta biết rằng trong một cái lần nạn này, nó cũng có vấn đề chính trị trong đó, chứ không phải là không. Ở đây mình chỉ nhìn một cái bình thường là bệnh, thì mọi người phải đang tìm cách để trừ bệnh. Cho nên dù kim cang là gì, là cái loại có thể phá hoại thứ khác mà thứ khác không thể phá hoại lại được, hay là rất khó phá hoại, gọi là kim cang. Cho nên ở trong kinh Phật á, hễ cái gì mà kiên cố đều gọi là kim cương hết. Ví dụ như tâm hay là trí tuệ. Có trí kim cang không? Có. Trí kim cang là như trong kinh Kim Cang đó, kim cang năng đoạn, có nghĩa là loại vũ khí, loại kim cang này sắc bén, có khả năng đoạn trừ, chặt đứt tất cả. Chặt cái gì? Chặt cái phiền não. Ở đây bốn loại kim cương, kim cang hay kim cương cũng được, không thể tan hoại, không có cái gì làm tan hoại được nó. Những gì là bốn? Thế nào gọi là bốn? Một là tin ham thích không tan hoại. Mình có cái niềm tin, mình có cái niềm tin không có tan hoại. Và niềm tin này của mình là gì? Thí dụ mình tu đi, mình tu phải có niềm tin chứ. Mình tu không có niềm tin sao tu? Ví dụ như người nào muốn đi xuất gia, mình phải tin. Bây giờ mình muốn đi xuất gia là mình phát cái tâm lớn lắm á, không phải cái tâm bình thường. Nhưng mà mình không có kiên cố, người ta nói một câu mình đi, qua chỗ khác người ta nói hai câu mình đi, vậy thì mình bị chuyển rồi, không giống như tuần rồi mình học vậy đó. Thì mình phải giữ cái tâm mình. Cho nên các vị y tá, các vị bác sĩ cũng đang giữ cái tâm của mình, cái niềm tin rằng tôi tin rằng người ta có thể tạo ra được món thuốc để chữa cái bệnh này, và tôi tin rằng tôi làm hết sức của tôi để mà giúp người. Người ta bệnh mà mình được cái cơ hội mình cứu giúp người ta, đây là cái dịp phước của mình. Ở Việt Nam đang bị nước mặn ở miền Tây. Bây giờ có hồi xưa có bao giờ mình nghe miền Tây mà uống nước mặn đâu, phải không? Bao giờ mình nghĩ tới? Không bao giờ mình nghĩ tới. Trời, nói tới miền Tây thì ai ta cũng nói gì? Sông nước mênh mông. Gọi là ruộng, rồi lúa, rồi cỏ cây hoa màu, nói chung là miền Tây là rất sung mãn. Nhưng bây giờ lại gặp cái nạn nước mặn. Có nhiều vị hứng nước ngọt, nói trời bây giờ nước ngọt quý như vàng. Vậy thì bây giờ mình có vàng mình có làm gì được không? Đâu có vàng. Bây giờ cái nạn này tới nè, vàng không cứu được bệnh, vàng không ăn được, vàng không uống được, vàng không làm gì hết á. Thành thử mình rốt cuộc mình mới thấy rằng nước quý không? Nước quý. Như vậy thì trong kinh gọi là thần nước. Bây giờ quý vị thấy được chữ thần nước chưa? Không phải là một ông thần nào nữa, mà nước này nó có khả năng, nó cứu giúp cho mình giải khát, có một đời sống. Nước đó là thần. Trong cái cảnh mùa đông này, mình được ở trong nhà ấm êm như thế này, đây là thần nhà cửa. Quý vị học Đại Bi Sấm Pháp với Pháp Hòa rồi, thì quý vị nhớ là thần sông, thần nước, thần nhà cửa, thần vân vân, các vị thần. Thì chữ thần này là gì? Là có khả năng chuyên chở, cứu giúp. Thần là vậy đó. Ví dụ mình nói thần tài, tiền của, nếu mình tiền của nó làm được rất nhiều việc, nếu chúng ta biết sử dụng nó, vậy thì tiền này quả thật là thần. Mình đang thiếu thiệt, nhưng mình để dành được trong lúc mà người ta cần. Thành thử ra, thưa đại chúng, mình có cái tin, mình có niềm tin không tan hoại. Như y tá, bác sĩ đang tin rằng, hay là chúng ta đang tin rằng nạn dịch này sẽ qua. Với cái tâm thành của chúng ta, mà xưa đại chúng, tất cả những cái khổ lụy mà chúng ta đang gặp, nó không ngoài cái nghiệp lực. Thành ra cái hiện giờ đó, mình đang hưởng cái nghiệp gì? Nghiệp gì? Nghiệp chung. Gọi là cộng nghiệp, phải không? Mà cái cộng nghiệp này nó từ đâu? Từ những cái nghiệp riêng của chúng ta. Thì bây giờ mỗi người mình phải tử tốt. Có một Phật tử mới viết cho Hòa cái thư: thầy ơi, sao con ăn mặn con bệnh mà con ăn chay con khỏe? Nó trời, vậy tốt quá rồi, phải không? Vậy là quá tốt rồi. Có một gia đình nữa ăn chay mà bây giờ sợ, bây giờ mấy đứa con nó tự nhiên 15-16 tuổi nó ăn chay rồi mẹ không chịu, cứ sợ con mất sức. Pháp Hòa nói yên tâm, đừng sợ nó mất sức. Cái quan trọng là mình biết cách ăn. Chứ còn bây giờ thí dụ như, xin lỗi đại chúng, có những người người ta không chay lạc ngày nào đó, người ta ăn quá trời đó, chẳng những người ta không mang được sức khỏe mà sanh ra bệnh tật, còn chiêu bao nhiêu là cái nghiệp. Thật ra Pháp Hòa nói thời điểm này là ăn chay là tốt nhất. Vì sao? Đó là một phần trong cái việc mình đóng góp để giảm nghiệp. Mình đóng góp cái phần giảm nghiệp, rồi mình cố gắng mình tu tạo tất cả những phước thiện nào mình có thể làm được. Bây giờ mỗi buổi sáng ai biết tụng kinh, ngủ dậy cái rửa mặt rửa tay xong, không có bàn Phật cũng sao hết, đứng trong cái tâm niệm của mình nguyện cho thế giới sớm được an lành, mọi người sớm được cơm no áo ấm, bệnh tật tiêu trừ. Khởi cái tâm đó lên, mình chuyển cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình là nào giờ là sống biết lo mình, không biết nghĩ tới người khác. Đây là nghiệp tiểu thừa. Giờ mình nghĩ tới người khác, xe báo đại thừa. Tôi đâu làm gì được, tôi không giúp được ai, nhưng tôi gửi cái tâm niệm thiện lành. Ở đây cũng vậy, mình không làm được gì, mỗi tối mình lại kinh Dược Sư. Mình tụng kinh Dược Sư rồi, bây giờ mình lại kinh, mỗi chữ một lại. Thí dụ như kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai vậy đó, ha, mỗi chữ Nam Mô Kinh, mình thêm hiệu của Phật vô, Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật, lại xuống. Nếu mình ở nhà một mình lại. Còn ở đây mình có đại chúng, cho nên mình, cái vị chủ lễ sướng một câu đó xong thì đại chúng hòa theo: Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Tức là chủ lễ sướng đúc đính đích danh của Đức Phật Dược Sư mà chúng ta đang đảnh lễ. Còn đại chúng, chúng ta cùng đảnh lễ Phật và Bồ Tát trong Pháp Hội Dược Sư. Khởi cái tâm. Chờ tối nào mình cũng lại: con nay phát nguyện lớn đảnh lễ kinh Dược Sư, cầu nạn dịch COVID sớm được tiêu trừ. Rồi chúng ta khởi nguyện rồi chúng ta đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật. Đó là một thứ thuốc, mà thuốc này là thuốc tâm. Bây giờ mình cầu cho y tá, mình cầu cho bác sĩ, mình cầu cho những người đang làm việc cực khổ chống cái nạn dịch này, nguyện cho các vị đó cũng được tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, để các vị tiếp tục công việc của các vị. Không có các vị đó, không có mình sẽ bệnh tật. Và không có những người, bây giờ từ chính quyền, mỗi nước, nước nào chính quyền cũng đang rất là lo lắng. Thủ tướng Canada, Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp, v.v. Các nơi đều rất lo lắng. Phải không? Cho nên mình làm gì có thể để giúp cho đất nước đó, mình phải tuân thủ những gì mà người ta khuyên nhắc mình. Mình phải làm những gì mà người ta kêu gọi mình. Thầy Đức Tạng, thầy sáng nào thầy cũng gọi Pháp Hòa, thầy update tin tức nha. Thầy bữa nay này chỗ này và tin gì. Ổng làm như là ổng sợ Pháp Hòa vi phạm. Niềm gọi là tin không tan hoại. Thứ hai, dựa vào thiện tri thức không tan hoại. Thiện tri thức là ai? Là những người bạn lành. Pháp Hòa hay nhắc hoài cái chữ tri thức, phải không? Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Nhưng mà người biết mình, hiểu mình mà dẫn dắt cho mình trên đường thiện thì gọi là thiện tri thức. Còn người nào hiểu mình, biết mình nhưng mà luôn luôn dẫn mình đi sai thì cái đó gọi là ác tri thức. Thí dụ như biết cái người đó tánh hay ganh tị, biết rõ vậy đó, cho nên hay dựng những câu chuyện, tìm những câu chuyện nói đi cho tâm người đó ganh tị lên, đó là ác tri thức. Cái người mà người ta, mình biết cái tâm niệm người ta hay ganh tị thì mình không nói những gì mà hay là tạo những chuyện gì để cho cái người ta có thể khởi lòng ganh tị, đó là thiện tri thức. Cho nên mình không có tan hoại cái sự gọi là không dựa vào thiện tri thức. Có nhiều người quan niệm tôi sống tôi không cần ai hết, không được đâu. Mình sống phải có bạn, có một người thân nào họ trợ duyên cho mình. Dù họ có thể không làm gì mình, nhưng mà họ yểm trợ tinh thần của mình thôi. Hôm nay Pháp Hòa có một người đệ tử, người thân, một người cháu và một người cha mất cách nhau có 2 ngày. Thì hồi chiều Pháp Hòa an ủi. Thì Pháp Hòa bây giờ là ở xa lắm, cho Pháp Hòa hứa là bên này mình sẽ làm lễ cầu nguyện cho 2 vị. Coi như gia đình bây giờ rất là đau khổ. Trong một chỉ cách nhau có 2 ngày, mất 2 người thân trong gia đình, đâu phải dễ. Thật sự quý vị thấy không? Một cái đất nước đang gặp nạn, rồi ở trong mỗi gia đình có những biến cố. Thật ra nếu mà trong cái khoảng thời gian này có ai đó an ủi mình. Hồi nãy có một vị mới phát biểu, người Mỹ phát biểu, sao bây giờ con thấy con thương tổng thống quá. Ông bây giờ một mình ông phải đối đầu bao nhiêu việc, thí dụ vậy. Thật sự ra ngày nào những ông lớn đều có việc phải đối đầu hết. Thưa đại chúng, giờ mình có đang đối đầu gì không? Có chứ. Giờ ví dụ mình đang đối đầu nè, bây giờ việc làm không có nè. Hôm nay Pháp Hòa gọi cho một anh Phật tử. Anh đang làm gì? Con đang chuẩn bị lay off một số người. Giờ tiệm tùng không có business. Mà bắt buộc thôi, không phải riêng một tiệm mà tất cả mọi nơi. Nhưng mà rồi chính phủ cũng hiểu, cho nên chính phủ cũng hứa là sẽ giúp lại cho những cơ sở hay là những người dân. Hay là những người cho mướn nhà đó, mướn tiệm bây giờ là phải bớt xuống nửa giá. Thì coi như mỗi bên chịu thiệt một chút trong cái lúc mà đang gặp khó khăn này. Cái này gọi là gì? Thiện trí thức. Hà nữ trái chi, trong khi mình hiểu biết cái hoàn cảnh của nhau, mình trợ duyên cho nhau. Mình trợ duyên cho nhau. Cho nên mình nương vào thiện tri thức không tan hoại, tu hành không tan hoại. Cái này là việc của mình đó. Mà thưa đại chúng, cái chữ tu hành nó không phải là cái chuyện mà chỉ chúng ta ở trong chùa không, hay là dành cho những người Phật giáo không. Ai cũng cần phải kiên trì cái mức chỉnh sửa của mình. Một người cha mà không có sửa, không có tu, không có chịu chỉnh sửa mình thì đám con nó cũng khổ lắm. Một người mẹ mà không có chịu tu hành thì đám con cũng khổ lắm. Hồi trước Pháp Hòa có coi một cái tuồng kịch, cô Hồng Nga cô đóng, bà mẹ đương cái gì, bà mẹ đương thời gì đó. Đại khái là mẹ gì ham ở Việt Nam đánh đề, không có chịu đi ra nước ngoài với con gái. Con gái ở bên Mỹ làm muốn chết luôn, bà cứ tưởng con gái giàu có lắm, đánh đề rồi thiếu nợ thua tùm lum hết. Rồi cuối cùng phải phone qua tìm người con gái. Không ngờ có một người bạn đi về ghé thăm mới nói cho bà biết thiệt là con gái bà ở bên đó cực khổ lắm, đi làm cực khổ lắm. Bà nghe như vậy bà mới xót xa và bà mới tỉnh ngộ. Lâu nay mẹ ở bên này, mẹ chỉ vì ham mê một cái thú vui riêng của mình mà đành bỏ con mình, không có chịu đoàn tụ với con, để cho con mình ở bên Mỹ rồi cứ nghĩ con mình gửi tiền về cho mình là nó giàu có, cho nên mình cứ phung phí. Cho nên Người mẹ đó sau khi biết được vậy, tỉnh ngộ, chỉnh sửa đó, tu hành không tan hoại. Mỗi người chúng ta, nói chuyện tu hành là chuyện chung của tất cả con người chúng ta. Mình chỉ cần chỉnh sửa mình lại, bỏ đi những cái tật của mình đó, là mình đã đem lại cho người khác một hạnh phúc lớn. Dựa vào thiện tri thức không tan hoại, tu hành không tan hoại, cầu bậc đại thừa không tan hoại. Hồi nãy Pháp Hòa, hôm nay mình cứ nhắc tới nhắc lui vậy đó. Các vị mà đang làm y tá, đang làm bác sĩ trong bệnh viện bây giờ, đang giúp người, hay là các cái người đang làm trong những cái gì cứu thương, nói chung là các cái phần ngành mà đang làm cái công việc hằng ngày cho mọi người, đó là những người sống bằng cái tâm của đại thừa, việc làm của đại thừa. Cho nên đại thừa, cầu bậc đại thừa không tan hoại, mình gần gũi những người. Lại nữa, Bồ Tát cần phát bốn loại tâm không thể lây nhiễm. Bây giờ dịch đang lây nhiễm quá trời, lợi rợn cái cũng dính. Thậm chí bây giờ quý vị biết là họ nói là ở những cái chỗ mà những cái pump đổ xăng, cái tay cầm cũng có thể nhiễm nữa đó. Chứ bây giờ đi đổ xăng cũng phải cầm bao tay theo. Không, mà thậm chí bây giờ không dám đụng với nhau nữa đó. Nghe nói là bữa nay CT chính phủ đi ra đường mà thấy ai người hai người mà đứng gần nhau, hoặc là bồ bịch mà nắm tay nắm chân với nhau là bị phạt đó. Phải không? Lây nhiễm. Rồi bây giờ quý vị thấy không? Cho nên Pháp Hòa hay chọc mà nói, bởi vì mình là văn minh lớn lắm, hồi nào giờ mình đâu có bắt tay vậy không à. Thấy không? Rồi bây giờ quý vị thấy không, các vị kia giờ gặp nhau đâu có bắt tay, đâu có ôm ấp gì nữa đâu, gặp nhau làng vậy thôi. Thấy không? Thật cái vụ này mình làm 2000 năm nay rồi. Cái vụ chấp tay mình làm mấy ngàn năm nay rồi. Vì sao biết không? Bắt tay xúc chạm ô nhiễm. Nó có một cái chữ nhiễm là gì? Nhiễm là mình thấm vào. Mình bị lây, mình bị thấm vào. Thí dụ như mình gần một cái người hay nói tục. Ở một thời gian cái tự nhiên mấy cái chữ nó nhiễm mình. Nó nhiễm vô tâm mình. Nhưng mà ngược lại, nếu mình gần một cái người nào mà người ta tu tập, thì mình cũng lây cái đó. Trong cái danh từ Phật học á, có một cái danh từ gọi là nhiễm hương nhân. Nhiễm hương nhân. Chữ nhiễm á, là thấm phải không? Hương là gì? Thơm. Hương là thơm. Nhân là người. Nhiễm hương nhân là ở trong kinh nói á, nhiễm hương nhân là để chỉ cho một người mà thân tâm lúc nào cũng niệm Phật. Tu tập và niệm Phật đến mức á, bây giờ cái tâm người này, cái câu niệm Phật nó nhuần nhuyễn, nó thấm. Nó thấm vào trong người đó. Và bây giờ mọi cái hành xử của người đó nó tỏa ra được. Nó tỏa ra được cái đạo vị của người tu. Cái đó là nhiễm hương nhân. Hay là một cái người, người ta, thí dụ như một cái người mà người ta tập tu hành, người ta sống giáo pháp thấm vô tâm người ta. Người ta không có nhìn mọi người bằng cái cặp mắt của phàm phu, của thế gian, của tà nữa. Mà người đó sống lúc nào cũng tỏa ra cái pháp. Có những người, người ta sống đẹp dễ thương lắm. Mình nói chuyện với người ta, mình gần gũi người ta, mình cảm nhận. Những người như vậy đều gọi là nhiễm hương nhân hết. Nhưng mà ngược lại chữ hương á, thì nó có chữ gì? Chữ ô. Thí dụ nhiễm ô nhân. Bây giờ ví dụ mình nói rồi, ô là gì? Là đen. Mà đen là tượng trưng cho phiền não. Đen là tượng trưng cho phiền não, tượng trưng cho negative. Cho nên mình á, mình mỗi ngày, tại sao mình hay mở cái máy niệm Phật, niệm riết cho cái câu đó nó thấm vô tâm mình. Mà ví dụ như hôm nào mình tắt cái máy đó, văng vẳng mình vẫn nghe. Có những gia đình Phật tử Pháp Hòa đến, có hôm nào tới đó ở một đêm hai đêm vậy, ở ngay bàn Phật quý vị đó, mở Nam Mô Di Phật, mở hoài, mở quanh năm suốt tháng. Mình nằm đó riết, mình cũng nằm hai ngày thôi, mình nghe cái bữa nào mình đi ra ngoài rồi, cái tiếng niệm Phật nó cũng văng vẳng vậy đó. Cho nên mình ở đâu mình nhiễm cái đó. Cho nên cái người mà bốn loại tâm không thể lây nhiễm, Lây là nó có thể nó truyền qua cho người khác đó. Mà cái vụ này nó lây dữ lắm. Như hôm rồi có con em nó đố gì đó, nó đố xong rồi nó nói: trời ơi sư phụ nói đúng ha, cái gì mà thiện lành mình nghe mà không có nhớ nổi, mà ba cái vụ mà ba cái vụ mà chơi giỡn rồi vậy đó, mà nói cái một lần thôi là nó nhớ. Bây giờ cái gì gọi là không thể lây nhiễm, gọi là vô năng nhiễm. Vô năng có nghĩa là không thể thấm được mình. Cái này gọi là gì? Thứ nhất là phiền não không thể lây nhiễm. Mình làm việc gì mà mình bị căng thẳng đó, mình dễ khởi phiền não lắm. Cuộc sống của mình nó có hai loại phiền não. Một là căng thẳng, hai là trầm cảm. Thì cái người mà họ trầm cảm, tức là họ để cái cảm tình của họ, cái feeling của họ nó không có bộc lộ, nó cứ dấu ấn ở bên trong. Thì những người đó một thời gian sau họ chịu không nổi, họ tự vẫn họ chết, họ không thể làm gì được hơn. Còn cái người mà gọi là căng thẳng đó thì có thể bộc lộ: tôi đang căng thẳng quá mà cứ tới hỏi tôi phát quạo, tôi la lên. Thì cái người mà căng thẳng hay có cái tính cách là bên phun ra ngoài. Nhưng mà cái người mà trầm cảm đó, thì họ chữ trầm là chim á, họ để cho những cái cảm giác của họ không có bộc lộ. Cái người này khổ hơn. Thì phiền não là gì? Tức là bất cứ một cái hình thái nào. Bây giờ nó có những cái đường dây, nó đi tuyên truyền, đi dụ dỗ, đi lường gạt, đi chỉ dẫn cho những đứa nhỏ sống một cách rất là tiêu cực. Ví dụ như cái đứa đó đó, nó muốn, nó buồn gì, nó tự giận á, cái không biết làm sao tình cờ nó lại quen với cái nhóm đó. Ở trên internet, ở trên Facebook bằng cách nào đó, là nguyên cái nhóm đó là súng nhau, là cứ tới nói những cái chuyện chết cách này, chết cách kia. Chứ bây giờ phim ảnh cũng dễ lây nhiễm lắm. Tại vì phim ảnh nó có thể làm cho mình, nó làm cho mình dính theo nó. Thì có một cái người đó họ thắc mắc đó: trời ơi, ba cái bài giảng, ba cái pháp này có cái gì mà nghe, tối ngày cứ nghe mấy cái này hoài. Thì có một người nói: thì mỗi người mỗi sở thích. Nhưng mà anh nhớ là mỗi người mỗi sở thích, mà anh coi cái gì là anh sẽ nhiễm cái đó. Mình mà coi phim bạo động, mình sẽ nhiễm bạo động. Mình coi phim ma thì sẽ nhiễm cái hình thái sống. Cho nên mình mà nghe pháp nhiều thì mình nhiễm pháp. Cho nên nhiễm bản thân nó cũng không có sai. Nhưng mà quan trọng là mình nhiễm gì? Nhiễm hương hay là nhiễm ô? Vì thế ở đây chúng ta là không để cho phiền não nó nhiễm ô mình. Chứ Pháp Hòa thấy nhiều khi mình buồn ai, mình giận, mình bỏ, mình không làm việc. Quan trọng là mình biết. Có một cái chị gọi, chị mới nói: bây giờ con đang thắc mắc là con đi tới đâu con làm, con cũng gặp những cái trở ngại trong việc làm. Và những người đồng nghiệp họ hay kiếm chuyện với con. Thì Pháp Hòa nói: bây giờ chị phải quán đi. Mình vô đây mình kiếm tiền, mình sống. Không có ai kiếm chuyện để sống hết á. Thành ra người nào mà vừa kiếm chuyện mà vừa kiếm tiền nó cực hơn mình. Còn mình chỉ làm một việc thôi, là biết lo chăm chỉ làm việc thôi. Cái người mà lo kiếm chuyện là phải suy nghĩ, để ý, coi nó làm gì sai để móc nó một cậu. Thành ra cái người nó cực hay không? Vừa lo làm đây mà vừa phải để ý cái người đồng nghiệp với mình nữa, cực lắm. Thành ra mình chỉ lo cái việc thôi. Thì mình làm cái việc mà mình lao, mình kiếm công việc mình làm. Thưa đại chúng, mấy ngày nay á, ở nhà vậy chứ không có rảnh nha. Thật sự người muốn làm việc thì tới đâu, từ trên xuống dưới đều có việc để mình làm. Còn người nói là người có người nó đâu thấy việc gì để làm đâu, là tại vì không muốn làm. Chứ còn người muốn làm là việc đều có làm. Pháp Hòa buổi sáng ở trên là phòng làm việc diễn chút, buổi trưa mà xuống ăn cơm rồi là làm việc lẩn quẩn. Hôm nay là làm lại cái tủ sách, cái phòng đọc sách đó. mà mình làm được mình vui lắm, là tại vì cái đó là những cái việc mình muốn làm rất là nhiều lần nhưng không có đủ thời gian để làm. Đi giảng về nghỉ nhà được 1-2 ngày là lo đi nữa rồi, chứ đâu có thời gian. Mà cái việc đó bày ra một cái rồi là mất cả tuần lễ mới xong. Cho nên rồi không có bao giờ mình thấy mình không có việc làm, và mình không có để những cái khác nó nhiễm mình. Cho bây giờ á, các vị không về chùa được, nhưng mà nếu mà mình thích nghe pháp, mình vẫn có thể nghe pháp qua online. Bây giờ đó, các nơi người ta làm lễ online hết, giảng online, làm, thậm chí bây giờ học sinh tất cả đều học online hết. Bây giờ ta còn lo nữa, không chừng mai mốt đây, hiện tại bây giờ đám tang không cho tập hợp đây đó. Đó, có những cái đám tang mà nếu mà trong khoảng thời gian này mà có đám tang là có thể có một nơi, số nơi là không cho tập hợp. Và bây giờ những cái đám tang không được mang thức ăn bánh ngọt gì tới để mà đãi khách gì nữa hết á. Mọi người tới thăm viếng ngắn gọn rồi đi về. Đó là như vậy đó. Vì sao? Vì rất là sợ nhiễm. Hồi xưa người ta kêu là ác ôn đó. Quý vị có nghe chữ ác ôn không? Cái ác á, người ta sợ nó như người ta sợ ôn dịch vậy đó. Hiện tại bây giờ mình đang bị một loại ôn dịch. Sợ không? Sợ lắm lắm. Ngồi phải cách nhau 3 feet à. Cách nhau 3 feet à. Bữa ông thầy Đức Tạng ông về ông giỡn, ông dọn cơm mà ông bắt Phó Hòa ngồi góc, cô Thanh Hương ngồi góc, thầy Huệ Tạng ngồi góc. Thì mình sợ cái nhiễm đó. Nhưng mà quý vị thấy là cái dịch này á, rồi nó sẽ hết đúng không? Nhưng mà rồi cái phiền não mà nó dính vô một cái rồi khó hết lắm. Cho nên cái bệnh này người ta đang nghiên cứu thuốc ta chữa. Còn cái dịch mà phiền não đó, Phật chữa, Phật bào thuốc 2000 năm nay, uống rồi giảm rồi hết rồi. Mà hễ mà vừa bớt rồi gần người khác người ta chọt 1-2 cái là nó tăng lên, bị dịch. bị lây trở lại mà không chừng nặng hơn nữa. Cho nên mình đi vào trong đoàn thể, mình làm những công việc lớn, mình giúp cho người, mình không khéo đó, mình bị nhiễm phiền não. Và giữa người này với người kia, giữa người kia với người nọ, giữa việc này với việc kia, mà rốt cuộc mình đi làm Phật sự, nhưng mà không chừng hồi cái nhiễm sao dính thành ra lai căng hết là ma sự chứ không phải Phật sự. Cho nên phải cẩn thận cái phiền não mà nó nhiễm ô mình. Chữ phiền não là bất cứ một cái gì làm cho tâm mình không còn bình thường nữa, phiền não. Thí dụ hiện bây giờ cả thế giới đang đối đầu với một loại phiền não không? Có. Tại mình được cuộc sống mình hết bình thường rồi. Cho nên có một vị mới viết cho Hoàng cái thơ: thầy ơi, bây giờ con rất là thấm cái câu thầy nói á, chỉ cần cuộc sống bình thường. Mà đó, bây giờ không ai cần gì nữa hết á. Ai cũng muốn trở lại cuộc sống bình thường thôi. Thật tình là như vậy đó. Bây giờ như vậy rồi á, bây giờ nè, giữa cái mà không có việc làm này với cái việc làm mà la ra ngày vài người khách thì cái nào hơn hơn? Thì cái quan trọng là thật sự cuộc sống của mình là gì? Kiếm miếng cơm để sống qua ngày thôi, chờ qua đời thôi à. Ăn qua ngày, chờ qua đời mà. Nhưng mà rồi chúng ta không thấu đáo được cái chỗ đó, chúng ta bị những cái miếng ăn, cái tiền của đó, nó làm khổ mình hết. Có một hôm mà Pháp Hòa mới suy nghĩ, sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta quan trọng quá một cái chuyện rồi chúng ta khổ. Pháp Hòa ví dụ như giờ tiền nè, mục đích mình thấy tiền để làm gì? Tiền là phương tiện đổi chác cuộc sống thôi. Bây giờ quý vị thấy có những người á, người ta cầm tiền người ta rải xuống, giờ có tiền có đi đâu ăn được gì đâu, mà giờ ăn gì cũng dám nữa, sợ bị nhiễm nữa. Mà bây giờ, thậm chí bây giờ tới nhà thăm người ta cũng không phải ham thích gì, ta welcome mình. Tại vì ta đâu có biết mình có nhiễm gì không tới nhà người ta. Cho nên, gọi là phiền não không thể lây nhiễm. Thứ hai, danh lợi không thể lây nhiễm. Danh và lợi. Danh là cái tên tuổi của mình. Lợi là cái thu nhập của mình. Và con người sống là bởi hai chữ danh lợi. Người nào mà nhiều lợi quá, tức là nhiều tiền quá, không có danh, thì muốn làm gì? Lấy tiền mua danh. Nhưng mà nhiều người á, người ta danh có, nhưng mà ta không đủ lợi, thì ta mượn danh kiếm lợi. Ví dụ như là ăn hối lộ là một hình thức là mượn danh kiếm lợi đó. Cho con người mà sống mà thật sự ra, nếu nói cho cùng là danh mình có không? Có. Lợi mình có không? Có. Nhưng mình nếu mình biết đủ với cái danh lợi của mình đó, thì nó đỡ khổ lắm. Còn mình không biết đủ với cái danh lợi của mình thì mình sẽ cực hơn. Thí dụ như mấy ông vua, gần nhất là ví dụ như ông vua nước Ngô. Hồi xưa ở bên Tàu, vua nước Ngô, mà nếu mà mình biết được đất nước mình sống nhiêu đủ rồi, lấn chi qua nước Việt. Thấy không? Đánh rồi cái bị nước Việt, bị ông vua câu tiễn giết chết, ông vua Hạp Lư. Trước khi chết bắt người con Phù Sai phải trả thù. Cho nên vua Ngô Phù Sai cuối cùng phải rèn luyện binh tướng đem qua đánh nước Việt câu tiễn lần nữa, cái câu tiễn thua. Câu tiễn thua giờ làm gì? Phải nghe lời Phạm Lãi đầu hàng. Làm con tin. Mà giờ muốn làm con tin đó, làm cho vua Ngô Phù Sai, nghĩa là tin tưởng mình, phải làm gì? Phải làm tất cả mọi thứ để cho Ngô Phù Sai tin rằng vua Câu Tiễn thật sự đầu hàng. Thậm chí vua Ngô Phù Sai đi tiêu, mắc bệnh lấy phân để mà thử. Câu Tiễn dám bốc phân ăn thử để mà tỏ chứng minh cái lòng trung thành của mình đối với vua Ngô Phù Sai. Và đồng thời cái kế là phải gửi một người đẹp qua, tại vua Ngô Phù Sai rất là đa tình. Rồi cuối cùng ông thương Tây Thi vì sắc đẹp của Tây Thi, và nghe lời Tây Thi suối biểu. Ông cuối cùng ông phải thả câu tiễn về lại nước Việt. Mà trong thời gian mà câu tiễn ở nước Ngô phải nằm trên gai, và mỗi ngày phải treo một cái mật của con gấu ở trên nóc, rồi sáng ra là lấy lưỡi liếm cái miếng mật đó cho nó đắng, tối ngủ phải nằm gai để nhắc cái mối thù không thể nào không trả. Cho nên cái câu nằm gai ném mật, từ cái câu chuyện câu tiễn tối ngủ ở nước Ngô, nằm trên gai, sáng ném mật. Để làm gì? Nhắc mình không được quên. Thì cuối cùng cũng vì cái gì? Cũng danh với lợi đó. Mình không có dám nói đúng nói sai. Đây là mình phân tích để mình thấy. Con người mình ngồi đây nè, ai cũng có danh và đủ lợi, đủ danh. Ví dụ bây giờ mình vô chùa, danh là Phật tử. Rồi bắt đầu Phật tử nó có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa lâu kêu Phật tử thuần thành. Rồi Phật tử mà có chức phụ chút thì bắt đầu có tên hết. Nhưng mà mình biết rằng cái danh này để làm gì? Để phục vụ. Có làm gì được gì đâu. Thí dụ như giờ kêu mình làm ông chủ bãi đậu xe. Nè, chào ông chủ bãi đậu xe. Ồ, thì ông chủ bãi đậu xe, việc làm không là gì? Giữ xe. Ngày xưa gì Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, vì muốn lên trời có chức phận, trời xin Ngọc Đế cho một cái tên, có một cái chức. Cuối cùng ở trên đó đâu còn chức gì nữa đâu. À, còn một cái chức trống, đó là gì? Giữ ngựa. Cho ông Tôn Ngộ Không giữ ngựa. Ông tưởng đâu là ông lớn lắm, cho nên ông đi đâu ông cũng khoe khoang, ta là người giữ ngựa ở cõi trời. Thì bữa đó cái ông kia ông tức quá, ông chịu hết nổi rồi. Mi tưởng cái chức mi lớn lắm hả? Mi là cái thằng giữ ngựa trong cõi trời này thôi, cái chức là không có ra gì hết. Trời ơi, lúc đó mới nổi trận lôi đình lên. Chứ mấy bữa trước vui lắm, vui với cái chức đó lắm. Nhưng mà bị người ta tưới, nói chức này dởm, nổi lên liền. Đó. Thì ngày xưa cái câu chuyện đó cũng để muốn nói lên. Muốn nói lên một con người mà người ta bất cứ ở đâu người ta cũng có điều có cái chức phận của mình đó. Nhưng mà hãy mình chấp nhận được thì mình yên. Danh lợi không thể lây nhiễm cho người mà sống. Thí dụ như người ta mình làm việc gì cũng vậy. Quý vị thấy trong thời gian này đây, mình mở một cái tiệm mình bán thức ăn. Trời, thiên hạ ùn ùn đi mua đồ ăn. Mình phải hiểu rằng đây là một cái nạn mà mọi người đang đối đầu. Thì mình cũng phải bán, một là bằng giá, đúng giá. Hai là nếu không nói là mình phải hạ giá nữa để cho mọi người ta mua. Thôi không cần thiết làm chuyện đó, mình bán đúng giá đi. Còn nếu mình tăng giá lên thì cái này là không đúng. Phải không? Mình đã đang gặp một cái nghiệp chung. Bây giờ là nếu mà không có một cái, không có cái vụ dịch này, sức mấy mình bán đắt vậy. Quý vị biết là Costco bán bây giờ là bán gấp mấy lần những cái mùa lễ Noel, những cái Christmas Costco bán cũng không bằng. Như vậy rõ ràng nếu mà mình nói theo cái kiểu như họ cảm ơn nhờ vậy mà tôi bán quá trời đồ, nhưng mà giữ giá. Chứ trong cuộc sống của chúng ta, lợi thì ai chẳng ham, nhưng mình phải kiếm lợi sao mà để cho nó đừng có trở thành ra cái khổ cho mình. Cái này gọi là trước vui sau khổ, hưởng nhiều nhưng mà cuối cùng. Thì giờ Costco để giá để bảng nha, không được trả lại nước, giấy vệ sinh, giấy ướt lau tay, gạo. Đó. Mình mua thiệt là nhiều vì mình sợ, nhưng mà mình bóng bụng mình nghĩ ơi đâu có sao đâu, lỡ không hết thì mình trả phải không. Rồi giờ Costco ra một cái bản thông báo là không có return. Vậy thì vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn chứ bộ. Và thưa đại chúng, những cái tiệm mà bán nhiều bây giờ nè, sau cái nạn dịch này sẽ bán chậm lại. Tại vì ai cũng quá trời đồ, thì người ta xài cái đống này biết chừng nào mới rồi. Thấy không? Thành tử ra cái gì cũng vậy hết á. Mình bán nhiều thì sao mình bán chậm. Còn nếu mình bán chậm thì mình bán hoài hoài. Xưa giờ không có chuyện gì mình bán hoài hoài cũng có sao đâu. Phải không? Rồi bây giờ đùng cái có, nó có hữu sự người ta mua rần rần. Đừng vì vậy mà lên giá. Dù rồi mình cũng vậy, mình là người mua, ai cũng muốn phần lợi, lợi phục phần chừa người khác. Bây giờ phải đợi cho người ta quy định, anh được một kết nước thôi, anh được một một phát giấy vệ sinh thôi. Thành thử ra cái gì nó cũng vậy hết. Rốt cuộc rồi cái gì nó tốt, trung bình. Trung bình là ok, mình đi mua đủ mình xài, nhường cho người khác không có chuyện. Trời ơi, quay mấy cái cảnh mà người ta dành chỉ có một cái phát giấy đi cầu thôi mà đánh lộn ở trong một cái tiệm. Rồi không biết bữa hôm họ quay cái cảnh mà cái tiệm kia nó mới vừa kéo cửa vậy nè, chắc mình ý quá. Trời, người ta ào vô một cái, sập, muốn sập cửa tiệm người ta luôn. Thật ra mình thấy nhiều khi rồi, đôi khi mình sợ cho mình quá, cái mình làm cho người khác người ta nhìn mình. Bây giờ là người, mấy người ngoại quốc người ta nhìn cái đầu đen đó, người ta kỳ thị dữ lắm. Thậm chí vừa rồi có một chị đây đeo khẩu trang đi mua thuốc, vô là mấy người Mỹ ở trong cái tiệm pharmacy nó tỏ ra cái thái độ liền tức khắc. Còn thấy khổ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái mà chúng ta cần thực tập là chúng ta quân bình. Dù cái đó nó có tốt đi nữa, nhưng mình biết rằng mình có cần, người khác cũng cần. Thì nếu mình chia sẻ với nhau, gì hơn bao giờ hết, trong lúc này là lúc mà chúng ta cần phải thể hiện cái tinh thần chia sẻ. Như những người y tá, bác sĩ, người ta đã dành hết thời gian của người ta cho gia đình, dành cho bệnh nhân. Có những người đâu có về nhà đâu. Có những người ngày đêm túc trực ở bệnh viện. Nhất là Pháp Hòa biết, mình coi mấy cái tin tức bên Trung Quốc, bác sĩ y tá không được về nhà. Đó. Thật ra mình phải thấy rằng người ta hy sinh lớn lắm. Bây giờ mình qua một cái trận này rồi mình thấy quả thật. Bình thường là tốt nhất, phải không? Có ăn là tốt, có mặc là tốt, có giờ để ngủ là tốt, có công ăn việc làm là tốt. Có thể kinh tế bây giờ nó không giống như xưa, nhưng mà mình vẫn đủ sống qua ngày là tốt. Tại vì mình có sống cỡ nào đi nữa rồi cũng chờ ngày qua đời thôi. Thành thử ai cũng ăn qua ngày, sống qua ngày, chờ qua đời mà. Đó. Rồi bây giờ cuối cùng mình thấy danh lợi mà không thể nhiễm thì bậc cuối cùng không thể nhiễm. À, cái chỗ này bản tiếng Việt dịch bản cuối dịch là dịch bậc cuối cùng. Cái này mình hơi khó hiểu, phải không? Ở trong bản tiếng Hán thì dùng cái từ mình dễ hiểu hơn là hạ thừa. Chữ hạ đó là ở phía dưới, chữ thượng là phía trên. Hạ thừa là gì? Cái cách sống thấp kém không thể nhiễm mình. Pháp Hòa xin phép đại chúng mình xin thí dụ thôi. Mình đi tới cái chỗ đó, mình ăn, mình giành giật thì là cũng không được. Người ta thấy được cái cách sống của mình. Người sống có, mình có văn hóa, mình có lễ giáo thì không có làm cái chuyện đó. Hồi nhỏ mình dạy con mình ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Thậm chí cái đó có thích mà người ta có đưa đi nữa mà mình không quen biết cũng khó nhận lắm. Ví dụ vậy đó. Cho nên trong này nó là hạ thừa không thể lây nhiễm là cái cách sống. Cách sống mà nó kém cỏi. Thí dụ người Mỹ, mình đưa cho họ một món ăn họ không thích, nhưng mà mình hỏi họ ngon không? Họ giận nói ngon. Nhưng mà ăn nữa không? No thank you. Họ đâu có cần phải nói ra. Trời ơi, dở gì mà dở dữ vậy? Tôi chưa bao giờ tôi ăn cái món gì mà nó dở như món này. Họ không cần phải nói những cái đó. Họ nói những chuyện rất nhẹ nhàng thôi. Lúc nào cũng I like it. Nhưng mà họ you want more? No thanks. Mà cái chữ no thanks của họ nó có hai trường hợp. No quá rồi, họ cũng đâu cần nữa đâu. Mà họ hay cái nè, thí dụ cái gì họ thích, phải không? Yes please. Hay là đôi khi họ chỉ nói một câu thôi, please, là mình hiểu họ muốn nữa rồi. Và họ không thích nữa là no thanks. Enough. Thật ra cái cách đó là một cái cách mà người ta thể hiện. Mình đi phi trường cũng vậy, ai mà trễ máy bay là thông báo liền. Máy bay mình đã tới trễ và những người người ta cần, người ta cần tiếp nối cái máy bay kia. Xin quý vị nào không gấp thì xin ngồi lại nhường cho tất cả các vị người ta gấp. Thì cái cách sống đó, mình có quyền đi trước người ta nhưng phải nói lý do. Chứ không có chen lấn và không có kiểu làm ngang, cái gì cũng được hết, anh nói cho tôi biết thôi. Anh không tới được cũng không sao, anh chỉ cần cho tôi biết không tới được. Quý vị thấy mình đi gia sĩ, đi bác sĩ nè, mình hẹn phải không? Không đi phải không? Cho 24 tiếng biết trước. Là được hết á. Thậm chí mà mình là người thân mà phone lên văn phòng bác sĩ hỏi má tôi bệnh sao, đâu nói. Nếu mà người bệnh chưa cho phép. Vì sao? Vì đó là cái chuyện riêng của mỗi người. Không có ai Pháp Hòa mà muốn nhờ mấy thầy phone lên văn phòng bác sĩ nói gì là mình phải nói chuyện với y tá trước, với người văn phòng, rồi họ mới nói in chi tiết chứ, đâu phải đơn giản. Rồi giờ mình thành một cái thói quen cho tất cả việc như vậy thì ai xài cái thẻ của mình, người ta dùng thẻ mình ta trả tiền, mình phải authorize qua cái phone là tôi chấp nhận cho người này mượn thẻ của tôi xài. Thì mỗi việc, cái việc nhỏ nó cũng nguyên tắc đó, thì tất cả việc lớn mình làm ta không buộc. Lớn nhỏ gì, cái gì của cá nhân người ta mình không có được xâm phạm. Tất cả những cách sống đó đều là thượng thừa chứ không phải hạ thừa. Mình bây giờ là mình sống, xin lỗi, bây giờ thế kỷ mới rồi. Bây giờ con cái của mình ở bất cứ đất nước nào, dù tận ở Việt Nam, nó cũng đã có một cái đời sống văn minh. Cho nên hồi hôm qua, bây giờ có những cái ví dụ như mình đã sống theo kiểu Việt Nam mà tình cảm du di, còn mấy vị mà trẻ trẻ giờ là nó nguyên tắc dữ lắm. Chứ bữa hôm nó sắp mình ngồi đây ngồi kia trong bụng cũng hơi bực, nhưng mà nói, cái mình nghĩ là mình nói bây giờ mình nói là không được, tại vì đây là cái nguyên tắc. Bây giờ đúng với cái câu đệ tử đặt đâu thầy phải ngồi đó, cũng giống như con cái đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó, là nguyên tắc. Nếu mình làm sai nguyên tắc mai mốt mình dạy không được, vì đây là cái lệnh chung mà. Phải gọi ví dụ vậy. Thật ra thì mấy thầy cũng, thầy Đức Tạng là vừa giỡn vừa thiệt đó. Không, nhưng mà mình hiểu, cho nên Pháp Hòa cũng nói à, thôi để đâu tôi ngồi đó, ví dụ vậy. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, ở đây mình, vì Pháp Hòa nói là mình đang học cái kinh là Đại Thừa, mà chữ Đại Thừa ở đây là gì? Cái tâm của mình biết nhận, cảm nhận sự việc. Thì bây giờ ngay trong giây phút này, tất cả cách sống của chúng ta, chúng ta có thể hiện được cái tinh thần Đại Thừa hay không? Không phải nói chuyện tu hành nha. Đại Thừa đây là cái tâm mà mình tiếp nhận được một cái văn hóa, một cái đạo đức, một cái cách sống. Ví dụ bây giờ người ta dặn mình á là không được tập hợp, thì thôi giờ mình phải chịu thôi. Đúng. Mới đầu họ nói là không được tập hợp hơn 50 người, rồi từ từ họ giảm xuống. Đúng. Họ giảm xuống thì bây giờ họ tuyên thông báo là mình coi như là họ không có. Ở đây có cái hay là họ không ép mình, nhưng họ khuyến khích. Đến một lúc nào mình không làm đúng cái sự khuyến khích đó thì người ta bắt đầu áp dụng luật để người ta làm việc với mình. Và người ta không cho buôn bán, người ta không cho ấy, đừng có làm lậu làm ra ngoài đường ngồi bán ví dụ vậy, không nên. Nhưng mà khi mình học cái kinh rồi á, thì mình mới thấy á, mình mới thấy là nó thiết thực trong cuộc sống, nó gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ mình thấy Đại Thừa là gì? Là cái tâm chúng ta biết tiếp nhận mọi hoàn cảnh đó, thì tự nhiên mình đưa mình lên, làm cho là mình dễ chịu lại. Mỗi một cái đời sống trong gia đình, con nhất bây giờ Pháp Hòa thấy mình khổ nhất là con cái. Khổ nhất là con cái, Pháp Hòa nhận rất rất nhiều thứ. Mà phần lớn, phần lớn mà mình gặp phải mỗi ngày đều là vấn đề con cái. Ở cái tuổi 13, 14, 15, 16 vô cùng khó khăn. Nhưng mà mình hiểu là các vị cũng nghĩ là tới bây giờ cầu thiện tri thức, tức là kiếm mình đó. Nhưng mà mình cũng có giới hạn thôi chứ làm sao. Thì mình chỉ khuyên theo cái khả năng của mình. Và cái quan trọng là gì? Mình mở lòng, mình tiếp nhận được mình đang ở đâu, hoàn cảnh nào. Cho quý vị thấy tất cả các cái hồi nãy chị Phật tử chị mới kể là bữa nay chồng đưa một người bạn ra phi trường Tân Sơn Nhất. Ở ngoài phi trường chỉ có 7 người. Cả một cái phi trường chỉ có 7 người và 2 chiếc xe. Rồi bây giờ quý vị lên West Edmonton Mall. giống như ban đêm mà đóng cửa mọi người ra về, ban ngày cũng vậy đó. Cho mình mới thấy là mình ở trong cái hoàn cảnh này mình phải biết thôi. Pháp Hòa mới nói á, hồi xưa giờ không ai khuyên mình nghe hết trơn. Đi nhậu vợ có năn nỉ, vợ có khóc, nhậu vẫn nhậu. Bây giờ khỏi năn nỉ, tự động bà ơi tôi ở nhà với bà. Tại vì cô Vi viếng, tôi sợ cô Vi ra ngoài ngồi, sợ cô Vi tới thăm quá. Cho nên tự động mọi người ở nhà hết. Nhưng mà rồi ở nhà, mình cũng phải làm những công việc, chứ mình không có cần ngồi chơi. Có những người họ vẽ những cái hình vui á. Lúc đi làm cái bụng thon, giờ ở nhà bụng chăn ban, biết là sao, biết sao không? Biết tại sao không? Ăn không? Ăn ra vô, ăn không rồi bụng bự. Cho thưa đại chúng là qua cái đoạn này ha, phát bốn loại tâm không nhiễm ô, không lây nhiễm. Một là phiền não không lây nhiễm, danh lợi không thể lây nhiễm, bậc cuối không thể lây nhiễm. Bậc cuối có là cái tâm, cái cách sống kém. Mình ở cái thời đại mới, mình phải có những cái tiếp thu. Thí dụ như bây giờ á, hồi xưa cha mẹ là nói chuyện với con cái là mình ra lệnh không à. Và mình có, hồi nhỏ mình là vậy, cha mẹ mình là ra lệnh với mình thôi. Nhưng ở đây mình không có ra lệnh được nữa đâu. Phải không? Mình chỉ nói thôi. Cái gì không đúng là mình kêu, là mình gỡ nói thôi. Nhưng mà cũng không phải nói. Nói xong không? Thì thôi thầy nói vậy đó. Rồi mấy đứa tùy thầy làm sao mà mấy đứa nói, mà để nó không có cảm giác là mình đang ép nó. Khổ vậy đó. Nhưng mà thứ ba là gì? Các chúng sinh ác không thể lây nhiễm. Thưa đại chúng, bản chất của chúng sinh có gì? Tham sân si. Bản chất của chúng sanh là có tham sân si. Tại vì sao? Chúng ta có đời sống, mà có đời sống là có sự tranh giành. Thấy không? Cho nên cái câu vạn vật tranh sống, tranh giành, khổ chết tới nơi rồi, không sợ vi trùng mà sợ đói thôi. Thí dụ vậy, cho nên phải tranh giành. Không có sao, chuyện của chúng sanh. Nhưng mà nếu chúng ta biết đem cái tranh giành đó, lấy cái chất liệu tu hành, thì vẫn tranh, vẫn giành, nhưng mà giành đủ thôi. Chưa gác nữa, chứ không thể không có. Nhưng mà trong chúng sanh đó, là có sự tranh giành. Mà nếu mình tranh giành mà không có sự tu tập, thì bắt đầu cái tranh giành nó thành cái ác. Thí dụ mình đi làm, mình phải phấn đấu chứ. Nhưng mà mình phấn đấu đúng lẽ thật, mình phấn đấu đúng cái tiêu chuẩn, chứ mình không có mưu mô, không có những cái, không có cái tâm xấu ác thâm độc, thì tự nhiên mình vẫn là một chúng sanh, nhưng không phải là chúng sanh xấu ác. Tại vì bản chất của chúng sanh đều có những cái nhiễm ô hết á. Nhưng mà cái quan trọng là mình tập, mình chánh niệm, mình tưới. Thưa đại chúng, trong người của chúng ta ai cũng có mồ hôi. Nhưng mà nếu mình biết mình có mồ hôi thì mình tắm rửa thì mình sẽ không hôi. Thế thôi. Chứ không có người nào nói tôi chỉ có mồ thơm chứ không có mồ hôi. Người nào cũng có mồ hôi. Nhưng mà chúng ta biết thì chúng ta, nhưng mà không có người nào mặc mỗi ngày không tắm rửa. Thậm chí người không tắm rửa thì cũng phải lau mình. Ví dụ như người nào bệnh không dám tắm, sợ nước, thì cũng phải nhúng khăn nóng sạch lau người. Tại vì chắc chắn rằng cơ thể phải sạch. Thì cũng y như thế. Chúng ta đều có phiền não hết. Thế thì cái sự mà tu tập của chúng ta nó không có gì gọi là mê tín lỗi thời, không có gì hết. Mình đang muốn làm một cái điều rất tích cực, là chúng ta muốn chuyển hóa tự thân. Tôi biết tôi dở lắm, tôi còn thiếu thốn lắm, cho nên tôi phải tu sửa tôi. Hơn bao giờ hết cái đoạn này nó hợp với trong cái hoàn cảnh của chúng ta đây. Chúng sanh là có mấy cái trược nhớ không? Có năm thứ phải không? Kiếp trượt là, trong cái kiếp trượt này nó có những con người sống trượt gọi là chúng sanh trượt. Rồi thân mạng của mình cũng trượt, danh dực, gọi là gì đó, lương lẹo để người bên có sống. Kiếp trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, rồi gì nữa, kiến trượt. Phải có cái thấy, cái nhìn. Rồi cuối cùng là gì? Phiền não, kiếp trượt, chúng sanh trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt. Trượt là gì? Trượt là dơ, mà đối lại với chữ trượt là thanh. Cho nên cái chuyện tu của chúng ta là chuyển cái trượt thành cái thanh, chứ không có gì, không có ai mà tự sanh ra mà thanh hết đó. Hay là nói cách khác là chúng ta thanh, nhưng mà tại vì chúng ta sống lâu ngày nó nhiễm. Ôi bây giờ lớn rồi, tự nhiên sao? Biết nhận thức. Đúng vậy, hồi nhỏ mình sống dở lắm. Thôi giờ nói tới mình 20 tuổi đi ha. 20 tuổi thôi, cái tâm tánh mình nó cũng không có giống mình 30 nữa. Tại vì sao? Sau 10 năm là mình lớn khôn được chút, biết nhận định vấn đề, không có nóng nảy như cái hồi mình 20. Rồi lên tới 40 thì mình lại sống đầm hơn hồi 30 nữa. Rồi lên tới 50 lại hay hơn hồi 40 nữa. Cho nên đó, cái người già như một trái chín. Một trái chín thì sao? Thơm, ngọt, ngon. Chứ người lớn tuổi, người già, kinh nghiệm ta dồi dào lắm. Còn của mình đó là không có kinh nghiệm, toàn là một cái gì? Công thức không à. Cho mình sống, mình đem công thức ra mình sống. Đó, phải dày nè. Cho người mà tới hồi sau này mình phải phục mấy người già quá. Mấy ông bà của mình sao hồi nhỏ hay quá. Đó đâu có học gì nhiều đâu. Kinh nghiệm. Sống bằng kinh nghiệm, sống bằng cái trải. Trải nghiệm mà. Còn mình là lúc nào mình cũng thiếu cái đó. Cho nên á, ở trong chúng sanh, nó đều có cái bản chất của tổn giảm. Bây giờ Pháp Hòa nói nhiều khi á, mình chưa có nói gì ai, tự mình thôi. Mình suy nghĩ sai quấy là nó tổn giảm cái vui của mình rồi. Pháp Hòa ví dụ thôi. Thí dụ giờ Pháp Hòa nghi ngờ một cái thầy, một cô nào trong chùa đi. Không nói ra, tự có ác cảm với người đó. Tổn giảm cái relationship. Thôi bây giờ tôi không muốn nói chuyện với người đó nữa. Tôi không thích giao tiếp với người đó. Giờ kệ, không muốn sống sao sống. Tại vì mình nghĩ họ như vậy. Thì chữ ác nó là vậy đó. Ác nghĩa là tổn giảm. Ác nghĩa là tổn giảm. Mình reduce, mình làm cho cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái bình an của mình với người đó bắt đầu nó xa đi. Thiện là gì? Thiện là tăng trưởng. Thiện là tăng trưởng. Mình nghĩ người ta chắc tại hoàn cảnh ta vậy đó. Ta phải nói vậy, ta phải làm vậy. Chứ mình nghĩ cái gì mà nó thiện, mà trước hết là ai hưởng, mình hưởng, để cho làm cho cái tâm của mình nó vượt thoát những cái khổ đó. Phiền não không thể lây nhiễm, danh lợi không thể lây nhiễm, bậc cuối không thể lây nhiễm, các chúng sanh ác không thể lây nhiễm. Như mình, thí dụ mình lỡ mình sinh ra ác thì mình tiếp chịu tu nó cũng thành thiện. Mà nếu bản chất mình là thiện thì mình tu nữa thì là tăng cái thiện. Cho nên cái người mà dở thì tu riết thì trước khổ sau vui. Còn cái người mà không biết tu thì trước vui sau khổ. Còn người mà tệ dữ nữa thì là trước khổ sau cũng khổ, tại không chuyển gì hết. Đời sống đã như vậy rồi. Cho nên bây giờ là quý vị thấy hai chữ khổ khổ không? Phật nói khổ có khổ, nó có hai loại đó. Khổ khổ đó, hành khổ, hoại khổ. Thì khổ khổ là gì? Khổ thân, khổ tâm. Rồi bây giờ là nạn dịch bệnh đã là khổ rồi, mà rồi chúng ta còn giành giật, nghi ngờ, thí dụ vậy, chơi khổ khổ. Cuộc sống của mình có những người bệnh nha, nhưng mà không có dám tới gần. Cái đây Pháp Hòa nói cái thường nhật thôi, chứ không phải trong cái lúc này. Sợ lắm, sợ người ta tới gần mình là tại người ta có, chắc ta thấy mình có tiền, có của gì đó. Chơi rốt cuộc không chơi được với ai hết. Đây là một dạng khổ khổ đấy. Rồi bây giờ rõ ràng là bệnh đã khổ rồi mà chưa tìm ra thuốc, hai cái khổ. Đây là hoạnh tử. Trong kinh Dược Sư nói chín thứ hoạnh tử. Bệnh không đáng chết. Thật ra cái này không đáng chết, mà chết quá trời quá đất. Lại nữa, Bồ Tát cần phát bốn loại tâm bình đẳng. Thế nào là bốn? Chữ bình đẳng là gì? Không có thiên lệch. Bình đẳng là bằng, đồng đều. Tâm được yêu quý để buông bỏ. Con người mà tình thương mà tới thì người ta dễ hỷ xả cho nhau lắm. Thí dụ bây giờ mình thương người đó rồi á, dễ tha thứ không? Dễ lắm. Họ làm gì mình cũng thấy đúng hết á. Còn mình không ưa rồi á, nó đi ngang cái chân nó lỡ đụng mình cũng thấy ghét nữa. Nó kiếm chuyện đó. Chứ tôi ngồi vậy nó mắc mớ đụng tôi. Còn nếu mà mình thích rồi hả, trời, đụng nữa đi, đụng càng mạnh tôi càng thích. Giống như hồi xưa mà cô Ma Đăng Già đó, mỗi lần mà Ngạ Nan mà được thay phiên chia phiên tới chùa để mà giáo giáo giới các vị nữ tu, các quý sư cô, thì bữa nào mà đến Ngạ Nan mà tới là thôi, cổ quấn quýt, cổ sửa soạn. Mà có bữa nọ cổ đi, cổ lo, cổ nhanh nhẩu làm sao, cổ dấp chân cổ té. Gặp Ngạ Nan thích lắm, Ngạ Nan rất là đẹp. Trời ơi, may mắn cho cô vô cùng, là tại vì ngay lúc cô té, Ngạ Nan vừa đứng đó. Ngạ Nan rất là gentleman, lại đỡ cô lên. Đỡ lên xong rồi nói, cô có sao không? Cô ngước lên, cô thấy Ngạ Nan, cô nói, dạ, bây giờ rất không sao. Và bắt đầu về nhà, không dám rửa tay. Chứ không phải giống mình, giờ là quá trời thuốc sát trùng mua, không còn chỗ. Rồi tối về, cô còn nói gì không? Nếu mà tôi mà té mà được Ngạ Nan mà đỡ lên kiểu này đó nghe, tôi chấp nhận té một ngày 8 lần tôi cũng chịu. Thương rồi, trời ơi, gì. Còn nếu mà không thương, ê ê ê, tại sao đụng tôi? Tâm được yêu quý để buông bỏ. Đã bố thí tâm không hối tiếc. Tại sao ở chỗ này gọi là đã bố thí không hối tiếc mà lại gọi là bình đẳng? Tại sao? Tại vì mình thương mình như thế nào thì mình cũng thương người như thế đó. Mình muốn thương được người ta, phải không? Thì mình nghĩ người đó là mình. Còn mình muốn tha thứ được người đó thì mình nghĩ người đó là mình. Mình là người đó. Nó khổ một cái á, mình ít có khi nào mình đối đãi với mọi người bình đẳng đó. Người nào mình thương là nó phải khác à. Cho dù cái món đó mình cho họ ăn, nhưng mà người mà mình thương đó, nhìn nó phải có cái gì đặc biệt hơn. Mà chẳng, mà mình sợ người đó không biết nữa đó nha, mình làm khiều nữa. Đặc biệt lắm đó nha, tôi làm vậy. Phải không? Cái người mà người ta để tâm là ta biết liền. Thưa đại chúng, Pháp Hòa biết. Pháp Hòa uống ly nước, Pháp Hòa ăn miếng bánh. Đặc biệt cho Pháp Hòa biết chứ. Dù quý vị cố ý quý vị làm, quý vị không nói mà Hòa vẫn biết. Thì nhưng mà chúng sanh mình là vậy. Mình làm gì cho người đó xong rồi sợ người ta không biết, lại khiều cái nữa nè. Ngon không? Tôi làm đặc biệt cho nó nha. Tôi để cho mấy người kia có hai cái này, tôi để cho anh tới bốn cái kia là nó. Thí dụ vậy. Mà thậm chí để dành cái đó cho người đó, mà gặp người đó rồi là phải đặc biệt cho người đó. Cho nên khi mình bố thí không hối tiếc là tại, để làm sao mình đừng hối tiếc? Mình phải nghĩ rằng Đây là cơ hội. Nếu mình không làm thì biết chừng nào mình mới được cơ hội làm. Còn thí dụ mà đợi tới khi nào mình có dư, chắc khi nào mình già, mình chết tới đời đệ tử mình chắc lúc đó dư, chứ giờ là không dư. Nhưng mà quý vị có thể phát tâm. Để sao? Vì đây là cái việc chung, chứ không phải việc riêng quá hết. Cho bây giờ mình muốn đừng có tiếc á, mình nghĩ mình đang cho người thân của mình. Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa không có về được Việt Nam. Nhưng nếu Pháp Hòa làm được gì cho những người thân, những người đồng hương, đồng bào của mình ở tại Việt Nam, Pháp Hòa sẽ vui lắm. Mình không có tiếc. Tại vì mình biết rằng mình chưa có về bằng báo thân, nhưng mình đã về bằng pháp thân. Mình đã về bằng tình thương. Ở đây là gì? Tình tâm yêu quý không buông bỏ. Tâm yêu quý không buông bỏ, cũng như lâu lâu quý vị lại cứ gửi cho mình này kia Việt Nam. Cho nên mình ở xa quê hương, nhưng mà hương vị quê hương mình không thiếu. Mình ở xa quê hương nhưng tình thương của quê hương mình không thiếu. Và những người đó xa mình, nhưng họ không có xa, họ xa mình ở cái không gian, chứ họ không có xa mình ở trong cái tấm lòng của mình đối với các vị. Thì cái chỗ này gọi là gì? Chỗ gọi là tâm yêu quý không buông bỏ, bình đẳng, thương các vị ở gần đây và thương các vị ở xa kia giống nhau. Bây giờ thậm chí đệ tử, Phật tử ở khắp nơi trên thế giới, mình nghe ai hữu sự mình đều thương quý giống nhau. Đã bố thí tâm không hối tiếc. Nếu muốn đừng có hối tiếc, luôn luôn suy nghĩ, ôi, đều là người thân của mình hết á. Đều là người thân của mình hết. Thậm chí nói gì nữa phải không? Mình ăn thì hết, người khác ăn thì còn. Và thậm chí cuộc đời này á, phải thiệt phần mình, phải miếu mà được phần người thì phải phần mình phải chịu thiệt. Đó là vậy thôi. Nhưng mà hoàn toàn thiệt ở đây là gì? Thiệt thòi chút thôi, không có gì nhiều. Mình thiệt thòi cái của thôi, nhưng mà càng ngày cái tâm từ mình, cái tình thương mình nó lớn. Cho thưa đại chúng, tiền của mà xài càng hết nha. Nhưng mà niềm tin giáo pháp càng xài càng tăng trưởng, không có mất. Tình thương mà càng làm càng lớn tâm. Tâm không hy vọng được quả báo. À, đã bố thí rồi, không mong cầu quả báo. Bây giờ người ta có nước ngọt tôi uống là tôi vui rồi. Mà mình sao mình đủ sức mình làm không? Mình chỉ là một hạt thôi. Mình chỉ là một thùng nước thôi, còn cần rất nhiều những thùng nước nữa. Nhưng mà chỉ tất cả mọi người đều đồng tâm làm, không cầu quả báo, cho nên việc làm của mình bất tận. Hồi hướng tới tâm Bồ Đề. Tại sao nó hồi hướng tới tâm Bồ Đề biết không? Vì chỉ khi nào tâm Bồ Đề còn thì tất cả các pháp khác nó mới còn. Có đúng không? Bữa nào mà đi vô tâm Bồ Đề mình thối lui thì tụng thời kinh cũng không muốn, niệm một câu Phật cũng không muốn, cho người ta một cái gì cũng muốn. Tâm Bồ Đề mà còn, cái gì cũng còn. Cho nên ở trong cái văn Hồng Danh Bảo Sám, nếu con đã từng bố thí, nếu con đã từng cúng dường, nhớ không? Nếu con đã từng tu tập gì đó, tất cả công đức này con đều hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề. Con không cầu những phước báo bình thường của cõi nhân thiên, của thanh văn, của duyên giác, của Bồ Tát, của quyền thừa. Con chỉ y theo một cái pháp tối thượng thừa thôi. Cho nên trong này nói hồi hướng tới tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Là tâm giác ngộ, tâm tỉnh thức. Mà cái tâm đó mà còn thì cái gì cũng sẽ còn. Nói một cách đơn giản ha. Thí dụ đơn giản theo thế gian thôi. Tâm từ bi mình còn thì mình sẽ còn làm được tất cả việc. Tình thương mà không còn, không có làm gì được nữa hết. Cuộc người tu mình cũng thế, cuộc sống của chúng ta cũng thế. Tâm Bồ Đề mình còn quét cái nhà cho người ta, thậm chí dẫn người ta qua đường lượm miếng vỏ chai bên đường, không có từ nan việc gì hết. Tâm Bồ Đề mà còn là còn tất cả. Cho nên ở đây mình phát bốn loại tất cả các công đức tu tập của mình. Khi mình làm thì không mong cầu quả báo. Vậy thì quý vị thấy chữ quả báo này là gì? Là những cái quả lành đó. Mình không cần, không cầu, nhưng mà nó sẽ tự tới thôi. Cái thứ hai là gì? Hồi hướng tới tâm Bồ Đề. Bởi vì khi nào mình còn cái tâm này thì, thí dụ bây giờ tâm Bồ Đề mà còn, ai có nói gì nói, mình không có lung lay. Thậm chí bây giờ mình làm cái món đó lên, phải không? Lúc nào gặp chị đó, chị cũng chê có một câu thôi. Nhưng mà không sao chị, chị không hưởng thôi, còn nhiều người khác hưởng. Mà hơn nữa, khi mình làm xôi chè lên mình cúng Phật, mình nghĩ mình cúng ai? Cúng Phật. Không ai nghĩ tôi cúng chị Năm, chị Bảy hết trơn á. Cho nên trên cái câu mình tụng nè: thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt. Cái câu mình hay cúng ngọ mình tụng đó. Thượng cúng thập phương Phật là trên con cúng 10 phương Phật, ở giữa con cúng các bậc thánh hiền, dưới nữa con cúng 6 loài chúng sanh, lục đạo phẩm. Lục đạo phẩm trong đó có trời, có thiên tu la, có người, có địa ngục, có ngạ quỷ súc sanh. Có một người chê mà ăn thua gì? Thì không có sao hết á. Quán như vậy, thấy như thế, cho nên tâm Bồ Đề mình không có lùi sụp. Cho nên việc gì mình làm hồi hướng đạo Bồ Đề. Giờ Pháp Hoàng mới thưa đại chúng hoài, ngày nào mà chúng ta còn gặp chánh pháp thì mình không có phải lo gì nữa. Tại vì sao? Chánh pháp luôn luôn dẫn dắt mình đi trên con đường chân, thiện và mỹ. Chỉ sợ mình gặp thầy tà, bạn xấu thì mình sai đường thôi. Còn khi nào mình còn gặp thầy lành, bạn tốt thì nhất định thầy lành, bạn tốt sẽ dẫn mình đi trên con đường lành thiện. Thôi, mình dừng ở đây. Ngày tuần sau mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng. Các vị ở livestream nghe rõ không? Nãy giờ có ai quăng bông luyện tim không? Rồi, thì chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.